Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 10 sau phần tin tức. Trong phần Giáo hoàng và người trẻ, Trần Đình sẽ nói về đề tài Giấc mơ nghề nghiệp. Và cuối cùng, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của thầy Ivan Stan, tu sĩ dòng tiểu đệ Chúa Giêsu, một người say mê làm phim. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình đọc tin tức.
Vatican. Buổi họp Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon ngày 14 tháng 10 có 177 nghị phụ tham dự cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Dự kiến Thượng Hội đồng sẽ họp đến ngày 27 tháng 10 tới đây. Trong ngày 14 tháng 10, Thượng Hội đồng bàn về việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương tại Amazon. Thảm kịch về nạn ấu dâm và lạm dụng tình dục đòi hỏi giáo hội phải luôn cảnh giác. Thách đố lớn nhất là tính minh bạch và trách nhiệm trong việc giải quyết để có thể ngăn chặn và chống lại thảm kịch này. Chủ đề này cũng liên quan đến mạng lưới tội phạm đánh mất tuổi thơ trẻ em, ví dụ như trẻ em trở thành nạn nhân của buôn bán nội tạng. Một số liệu khủng khiếp cho thấy, chỉ riêng tại Brazil vào năm 2018 đã có 62.000 trường hợp bị hiếp dâm. Đây là một trong những con số cao nhất trong khu vực Amazon. Do đó, các hội đồng giám mục và các dòng tu cần dấn thân để đáp lại tiếng kêu từ thảm kịch ấu dâm và buôn người đang hoành hành tại vùng này.
Mục vụ ơn gọi và giới trẻ. Một vấn đề khác Thượng Hội đồng bàn đến là về mục vụ ơn gọi và mục vụ giới trẻ. Sứ mạng của giáo hội tại Amazon không thể thiếu việc đi kèm với việc mục vụ giới trẻ và mục vụ ơn gọi để giúp các bạn trẻ gặp gỡ thân tình với Chúa Kitô. Những người trẻ muốn bước theo Chúa Giêsu và nhận được sự hỗ trợ đầy đủ qua những chứng tá về một đời sống thánh thiện và dấn thân. Do đó, các linh mục phải có khả năng hiểu thấu đáo các nhu cầu của Amazon. Giáo huấn không có hàn lâm nhưng thực hiện với tinh thần truyền giáo và trái tim của một người mục tử. Tầm quan trọng của tài nguyên nước. Thượng Hội đồng cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc huấn luyện giáo lý về sinh thái toàn diện, đặc biệt là về bảo vệ nguồn nước, nguồn tài nguyên chính yếu và là nguồn sống. Mỗi ngày, hàng ngàn trẻ em trên thế giới chết vì các bệnh liên quan đến nước. Hàng triệu người gặp phải các vấn đề về nước. Hơn nữa, như được Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh trong nhiều dịp, chiến tranh thế giới tiếp theo sẽ liên quan đến vấn đề về nước. Do đó, một nhận thức toàn cầu khẩn cấp là bảo vệ ngôi nhà chung và hòa giải với thụ tạo, một dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa. Thách đố của truyền thông. Một đề tài khác được Thượng Hội đồng bàn đến là thách đố của truyền thông. Qua các phương tiện truyền thông, các dân tộc Amazon cần mở ra với các nhà truyền thông thuộc mọi nền văn hóa và mọi ngôn ngữ. Như thế sẽ củng cố các dân tộc Amazon. Do đó, các phương tiện truyền thông của xã hội là một không gian giúp củng cố kiến thức địa phương cũng như đào tạo các nhà truyền thông bản địa và cho các nông dân.
Vatican. Trưa ngày 14 tháng 10, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức của ông Domenico Gianni, chỉ huy trưởng hiến binh Vatican. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết lý do từ chức của ông Gianni có liên quan đến việc rò rỉ một thông tư do ông ký trong tư cách là chỉ huy trưởng hiến binh Vatican về việc đình chỉ công việc của một số nhân viên Tòa Thánh để điều tra. Hôm 2 tháng 10, một số cơ quan báo chí đã cho đăng thông tư liên quan đến việc áp dụng một số hạn chế hành chính đối với các nhân viên của Tòa Thánh. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh gọi việc đăng tải này gây tổn hại lớn đến danh dự của những người liên quan và đến chính hình ảnh của hiến binh. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng dù không có bất kỳ trách nhiệm chủ quan nào trong sự việc xảy ra, ông Gianni đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha trong tinh thần yêu quý và trung thành với giáo hội và đứng kế vị Thánh Phaero. Theo thông cáo, quyết định từ chức của ông Gianni là để bảo đảm sự thanh thản chính đáng cho việc tiếp tục điều tra. Tài liệu bị tiết lộ chỉ được gửi cho các thành viên của đội hiến binh Vatican và đội vệ binh Thụy Sĩ. Hiện tại vẫn chưa biết ai là tác giả việc phổ biến bất hợp pháp tài liệu này. Khi nhận đơn từ chức của ông Gianni, Đức Thánh Cha đã nói chuyện rất lâu với ông và bày tỏ sự cảm kích về cử chỉ này. Thông cáo gọi việc từ chức này là biểu hiện của sự tự do và nhạy bén của ông. Và chính điều này tôn vinh ông và công việc mà ông đã thực hiện với sự khiêm nhường và thận trọng trong việc phục vụ sứ vụ Phaero và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ 20 năm phục vụ với lòng trung thành và trung tín không thể nghi ngờ của ông và nhấn mạnh rằng bằng cách cho thấy một chứng tá lỗi lạc tại nhiều nơi trên thế giới, chỉ huy trưởng Gianni đã có thể xây dựng và bảo đảm bầu khí thoải mái và an toàn xung quanh Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn ông Gianni vì khả năng tuyệt vời của ông và vì sự chuyên nghiệp không thể chối cãi mà ông đã mang đến cho hiến binh Vatican. Sau khi ông Gianni từ chức, trưa ngày 15 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông Gianluca Gossi Procoletti, hiện là Phó Giám đốc Sở An ninh và Bảo vệ Dân sự và Phó Chỉ huy Đội Hiến binh Vatican, thay thế ông Gianni. Ông Procoletti sinh năm 1974, phục vụ tại Đội Hiến binh Vatican từ năm 1995. Từ năm 1999, ông phụ trách thiết kế và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ mạng và bảo mật của quốc gia thành Vatican và an ninh mạng. Năm 2018, ông được bổ làm Phó Giám đốc Sở An ninh và Bảo vệ Dân sự và Phó Chỉ huy Hiến binh Vatican. Ông đã đồng hành với Đức Thánh Cha trong nhiều chuyến tông du và viếng thăm mục vụ tại Ý cũng như ở nhiều nước trên thế giới.
Ba Lan, hôm Chủ nhật 13 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 102 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Giáo hội Ba Lan đã cử hành Ngày Đức Giáo Hoàng lần thứ 19 với khẩu hiệu Nào đứng dậy, chúng ta hãy lên đường. Ngày Đức Giáo Hoàng lần thứ 19 được tổ chức việc làm của thiên niên kỷ mới thực hiện. Đây là một tổ chức quyên góp các quỹ học bổng cho các thanh thiếu niên nghèo nhưng tài năng ở các thị trấn nhỏ. Trong 19 năm hoạt động, theo lời kêu gọi của Giáo Hoàng Wojtyla hướng đến một ý tưởng mới về lòng thương xót, tổ chức đã trợ giúp cho hàng ngàn người trẻ từ khắp Ba Lan. Ngày Đức Giáo Hoàng năm nay là hoạt động bắt đầu năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Cha Darius Kovancic, chủ tịch của tổ chức Việc làm của Thiên niên kỷ mới nói: "Chúng tôi muốn khuyến khích không chỉ những người trẻ mà tất cả mọi người khám phá và học hỏi giáo huấn của Thánh John Paul II. Chúng tôi nợ ngài rất nhiều về những thay đổi đã diễn ra trên quê hương của chúng tôi. Sự can đảm, khôn ngoan và sức mạnh tinh thần của ngài đã giúp chúng tôi thay đổi Ba Lan." Trong ngày Đức Giáo Hoàng năm nay, nhiều thánh lễ và sự kiện dành cho gia đình và con cái được tổ chức trên toàn Ba Lan. Những cửa hành chính được tổ chức tại đền thờ Chúa Con Phòng ở Vassava, với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Kazimierz, Tổng Giám mục Ba Lan, cử hành. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn mình và những người trẻ biết về Thánh John Paul II, sự thánh thiện, sự vĩ đại của cầu nguyện, tình yêu của Ngài dành cho giáo hội và Đức Trinh Nữ Maria, cũng như sứ vụ của Ngài." Tổ chức Việc làm của Thiên niên kỷ mới được Hội đồng Giám mục Ba Lan thành lập vào năm 2000 sau chuyến thăm của Thánh Giáo Hoàng John Paul II vào năm 1999. Trong ngày của Đức Giáo Hoàng năm ngoái, tổ chức đã quyên góp được 1.875.000 euro cho những người trẻ tài năng nhưng không có điều kiện phát triển.
Lộ Đức. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích hành hương Lộ Đức tham dự cuộc gặp gỡ do Hiệp hội Huynh đệ tổ chức tại Đền Thánh Thánh Mẫu Lộ Đức từ ngày 14 đến 17 tháng 11 năm nay. Ngày 5 tháng 10 vừa qua, trong một thông điệp video, Đức Thánh Cha nói: "Tất cả anh chị em sống trong nghèo khó mà anh chị em biết nguồn gốc và nguyên nhân, nhưng thật tốt khi đến với nhau và ở bên nhau." Đức Thánh Cha mời các tín hữu đến Lộ Đức. Ngài nói: "Thật tốt nếu anh chị em có thể đến đó và ở gần mẹ của Chúa Giêsu, bởi vì Đức Trinh Nữ bảo vệ anh chị em, chăm sóc anh chị em và ở với mẹ của Chúa Giêsu, người cũng là người nghèo và biết điều đó có nghĩa là gì. Vì vậy đừng ngần ngại, hãy đến với ngày thế giới người nghèo ở Lộ Đức. Tôi chúc lành cho anh chị em và đồng hành cùng anh chị em từ đây." Nhân dịp này, Hiệp hội Huynh đệ tổ chức một cuộc gặp gỡ châu Âu kéo dài 4 ngày tại Lộ Đức với những người sống trong tình cảnh bấp bênh hoặc bị loại trừ. Etienne Wiedermann, đồng sáng lập Hiệp hội Huynh đệ, nói rằng một sự kiện như vậy có thể làm sống lại chọn lựa ưu tiên cho người nghèo mà Tin Mừng yêu cầu. Trên trang web của Giáo hội Công giáo ở Paris, ông Wiedermann nói: "Năm nay là năm Thánh Bernadette và chúng tôi muốn đến trước Đức Trinh Nữ Maria và trình bày cho những người nghèo nhất cảm nghiệm được ở trung tâm của giáo hội. Đức Maria là đền thờ của Thiên Chúa. Nếu người nghèo gần gũi với mẹ thì họ ở trung tâm của giáo hội. Và đó là mục tiêu của chúng tôi, mở cánh cửa của giáo hội cho những người nghèo nhất, mong manh nhất, dễ bị tổn thương nhất."
Roma, đền thờ Gioan Laterano được lắp đặt thêm 106 đèn chiếu sáng mới cho mặt tiền đền thờ và hai tháp chuông. Đây là một bước quan trọng trong kế hoạch nâng cấp di sản lịch sử, nghệ thuật và các tượng đài của Roma do chính quyền thủ đô Roma và Vatican tài trợ. Công trình Vương cung Thánh đường Gioan Laterano là công trình đầu tiên và lâu đời nhất trong bốn Vương cung Thánh đường của Đức Thánh Cha. Dự án nâng cấp ánh sáng này thực hiện trong 10 ngày, bao gồm việc lắp đặt ánh sáng ở phía mặt tiền, hai tháp chuông và hành lang với những bức họa thánh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Hồng Thảo nói về đề tài Hy vọng, trách nhiệm, truyền cảm hứng.
Hồng Thảo và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn trẻ thân mến, chuyện học hành, chuyện chọn nghề nghiệp chưa khi nào là điều dễ dàng đúng không? Khi các bạn có những ước mơ và bạn muốn biến những ước mơ ấy trở thành hiện thực, nhưng lại có nhiều trăn trở, nghi ngại và cả sợ hãi nữa. Và trong số những chia sẻ của các bạn gửi về cho Đức Thánh Cha, thì có một bạn chia sẻ về những trăn trở của bạn ấy trong việc chọn nghề nghiệp của mình như thế này.
Hồi con còn học phổ thông, con đứng trước việc chọn lựa nghề nghiệp cho tương lai của mình. Con sợ không dám chia sẻ ước mơ của mình cho ai. Nhưng cuối cùng, con cũng quyết định tin tưởng ý kiến của những người mà con rất ngưỡng mộ. Đặc biệt, con đã bày tỏ ý định theo học ngành nghệ thuật với giáo sư về môn nghệ thuật của con. Thầy ấy đã dạy con rất là nhiều điều thú vị và con cảm thấy thích thú với môn ấy nhất. Con nói với thầy rằng con muốn bước theo con đường của thầy và trở nên một người giống thầy. Nhưng thầy ấy nói với con rằng cuộc sống hiện nay không còn được như trước nữa. Thời thế đã thay đổi rồi, đang có một cuộc khủng hoảng và con sẽ không tìm được việc làm đâu. Cuối cùng, thầy khuyên con nên theo học kinh tế. Con cảm thấy thất vọng ê chề. Con cảm thấy như thể mình bị phản bội vậy. Con thấy mình không được khuyến khích theo đuổi giấc mơ của mình. Rồi con bối rối, lúng túng và cả hoang mang nữa. Nhưng cuối cùng, con đã chọn con đường của riêng mình và bây giờ con đang là một sinh viên của trường nghệ thuật.
Một trong những điều khiến con trở nên mạnh mẽ trong quyết định của mình là kinh nghiệm mà con đã trải qua khi làm việc cho một giáo viên tại trung tâm thanh thiếu niên của giáo xứ. Và có một em bé gái nhỏ nhất trong nhóm của con khi ấy chia sẻ rằng em ấy tin tưởng con nè, ngưỡng mộ và sự lựa chọn của con và coi con như hình mẫu để noi theo. Từ ấy, con mới có quyết tâm thực sự trở thành một nhà giáo. Con sẽ không giống như người thầy đã làm con thất vọng, nhưng con sẽ dành hết thời gian và sức lực cho đam mê của mình, với tất cả những hy sinh và khổ cực con phải đối diện, và bởi vì một người đã tin tưởng con.
Đáp lại những chia sẻ và tâm tư của bạn ấy thì Đức Thánh Cha đã nói về những ước mơ và cách thức vun trồng những ước mơ ấy. Và Ngài đã chia sẻ như thế này. Con thân mến, con đã chia sẻ về một từ rất quan trọng, đó là ước mơ. Và một từ khác, đó chính là nỗi sợ. Hai từ này giúp soi sáng cho chúng ta một vài điều. Ước mơ rất quan trọng. Nó mở rộng cái nhìn của chúng ta, giúp chúng ta ôm lấy những chân trời phía trước và vun trồng hy vọng trong mọi hoạt động hàng ngày của chúng ta. Những giấc mơ của người trẻ là điều quan trọng hơn cả. Một người trẻ mà không biết mơ là một người trẻ đã bị gây mê, bị tê liệt rồi. Người ấy không còn khả năng hiểu cuộc sống và hiểu được sức mạnh của sự sống nữa. Những giấc mơ thức tỉnh các con và đưa các con tiến lên phía trước. Chúng là những vì sao soi sáng chỉ dẫn cho những bước đi của nhân loại. Chúng là những trách nhiệm và là những kho tàng của chính chúng con.
Điều mà các con phải làm là biến những ước mơ hôm nay trở thành sự thật cho tương lai. Điều này đòi chúng ta phải can đảm như bạn trẻ này. Người ta nói với bạn ấy, đừng, hãy học kinh tế bởi nếu học nghệ thuật, em sẽ chết đói. Không, các con hãy tiếp tục với lòng can đảm, vì can đảm khi phải đối mặt với những kháng cự, với những khó khăn, với tất cả những gì làm cho giấc mơ của các con tan biến.
Nhưng tất nhiên các con ạ, giấc mơ ấy cũng cần phải được nuôi dưỡng, thanh lọc và thử nghiệm, và phải được chia sẻ nữa. Các con có bao giờ tự hỏi xem giấc mơ của mình đến từ đâu chưa? Phải chăng là từ những điều trên truyền hình, hay khi các con nghe một người bạn nào đó, hay là các con đang mơ mộng? Các con dám mơ những giấc mơ lớn hay chỉ là những giấc mơ nghèo nàn vì các con tự hài lòng với những điều ít phải dấn thân nhất có thể? Đó là những giấc mơ cầu an, như thể nói không, như thế ổn rồi, tôi sẽ không đi xa hơn nữa đâu. Những giấc mơ cầu an như thế sẽ khiến sự sống nơi các con chết dần, cạn dần. Chúng sẽ làm cho cuộc sống của các con chẳng có điều gì tuyệt vời, chẳng có gì đáng nói cả. Những giấc mơ cầu an như thế ru ngủ người trẻ, biến những người trẻ trở thành những củ khoai tây văng vãi, vật vờ.
Thật buồn khi thấy những người trẻ nằm trên chiếc ghế dài, nhìn cuộc sống trôi qua trước mắt mình. Như cha đã nói nhiều lần, những bạn trẻ ấy không có ước mơ, các bạn ấy đã nghỉ hưu ở tuổi 20-22 rồi. Thật đáng buồn khi người trẻ về hưu sớm. Ngược lại, những người trẻ biết ước mơ những điều tuyệt vời sẽ tiến lên, họ sẽ không nghỉ hưu sớm đâu. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những giấc mơ vĩ đại là những giấc mơ có khả năng sinh hoa trái. Chúng có khả năng gieo hòa bình, gieo tình huynh đệ, gieo niềm vui. Đây là những ước mơ lớn bởi vì chúng hướng tới tất cả mọi người. Và để tiếp tục hướng tới những ước mơ lớn, chúng ta cần có một nguồn hy vọng vô tận. Những giấc mơ lớn ấy cần Thiên Chúa để chúng không trở thành những ảo tưởng hay ảo vọng toàn năng.
Đúng là khi đứng trước những ước mơ, người ta cũng sợ hãi, người ta cũng lo lắng, người ta cũng đắn đo. Và nhiều khi người ta sợ không dám tiến lên về phía trước. Và từ thứ hai mà Đức Thánh Cha nói, đó chính là sợ hãi. Các con có biết một điều rằng ước mơ của những người trẻ làm cho người lớn có phần sợ không? Chúng rất đáng sợ, bởi nếu một người trẻ dám mơ, người ấy sẽ đi rất xa. Có lẽ vì người lớn đã ngừng mơ ước và không dám liều. Có lẽ vì những giấc mơ của các con làm cho những chọn lựa của họ rơi vào khủng hoảng. Con biết không, giấc mơ của con chỉ trích sự lựa chọn của ông thầy. Nhưng đừng để giấc mơ của mình bị đánh cắp nhé.
Các con hãy tìm kiếm những giáo viên giỏi, những người có thể giúp các con hiểu những ước mơ của mình và làm cho chúng dần dà cụ thể hơn. Và đến lượt các con, hãy trở thành những người thầy, người cô tốt, những bậc thầy của hy vọng và niềm tin cho thế hệ mới đang tiếp nối chúng con.
Giống như bạn trẻ này đúng không? Bạn ấy gặp một em nhỏ và em nhỏ cảm thấy rằng mình cũng được gợi hứng để trở thành một người giống như bạn ấy.
Nhưng làm thế nào tôi có thể trở thành một giáo viên? Đó là một người trẻ biết mơ, dám trở thành một giáo viên với chứng tá của mình. Bởi vì nó là chứng tá làm lay động con tim. Đừng bao giờ ngừng ước mơ, bởi chúng có sức mạnh rất lớn.
Nhưng mà làm sao để người ta có thể mua được những giấc mơ nhỉ?
Đức Thánh Cha đã trả lời như thế này. Ước mơ không mua được. Ước mơ là một món quà. Một món quà từ Thiên Chúa. Một món quà mà Thiên Chúa gieo vào lòng các con. Ước mơ được trao cho chúng ta miễn phí. Và vì thế chúng ta cũng cho người khác miễn phí.
Và vì thế các con, đừng sợ. Những điều giáo sư nói với con, nói lên điều gì? Có lẽ ông ấy cũng sợ hãi. Nhưng tại sao ông lại không muốn một cô gái trẻ đi theo con đường của mình? Ông thầy đã làm con thấy sợ hãi và bất an. Và ông ấy đã nói gì với con?
Ông ấy nói rằng là hãy học kinh tế, em sẽ kiếm được tiền nhiều hơn.
Đúng rồi, và Đức Thánh Cha nói, đây là một cái bẫy. Cái bẫy của việc có một cuộc sống ổn định, chứ không phải là một người hành hương trên con đường ước mơ của mình. Các con, những thanh niên nam nữ quý mến, hãy là những người hành hương trên con đường ước mơ của các con, hãy dám liều và đừng sợ. Các con dám mạo hiểm vì chính các con thực hiện ước mơ của mình. Cuộc sống không phải là xổ số mà chỉ một vài người may mắn mới thực hiện được ước mơ của mình. Cuộc đời là một thách đố mà những người chiến thắng thực sự là những người cùng nhau chiến thắng, không đè bẹp người khác và không loại trừ một ai.
Vậy các con hãy duy trì và gìn giữ cái nhìn tích cực và nhìn nhận những điều thiện hảo đối với hiện tại và tương lai. Các con đừng sợ hãi, khó khăn bao giờ cũng xảy ra đối với những thế hệ. Và mỗi thế hệ đều có nghĩa vụ phải khắc phục những khó khăn ấy và biến chúng thành những cơ hội làm điều thiện.
Đúng là Đức Thánh Cha luôn ở bên các bạn trẻ với tất cả những ưu tư và những trăn trở của các bạn ấy. Và nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc, những hy vọng và những ước mơ muốn chia sẻ cho Đức Thánh Cha nha các bạn. Và với các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này có thể là một nhịp cầu giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ tại Việt Nam. Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của thầy Ivan Stang, tu sĩ dòng tiểu đệ Chúa Giêsu, một người say mê làm phim. Ivan Stang qua đời ở tuổi 72 tại bệnh viện Timone ở Marseille.
vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2019. Ivan được biết đến là một nhà báo công giáo và một nhà làm phim, nhưng đã tuyên khấn vĩnh viễn trong dòng tiểu đệ Chúa Giêsu năm 2007. Khi được hỏi về Ivan Stern, André Colli, giám đốc hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ nói, Ivan Stern làm việc rất kín đáo, âm thầm, không phô trương, nhưng khi đặt một micro vào tai Ivan, lập tức Ivan trở thành một người tuyệt vời. Bà Mary Claire Stern, em gái của Ivan, cho biết Ivan Stern là một người rất cởi mở với mọi người, có học thức, biết thư giãn trong thời gian rảnh rỗi, thích đồ ăn ngon. Nhưng Ivan cũng có thể ở trong sa mạc 6 tháng, mỗi ngày chỉ ăn một chén cơm, không có vấn đề gì. Ivan biết cách thu hút người khác, bởi vì Ivan luôn xác tín những gì mình nói và biết mình đang nói gì, trung thành với niềm tin và nguyên tắc của mình. Ivan sinh năm 1947 trong một gia đình công giáo đạo đức. Vào năm Ivan lên 11 tuổi, người cha đột ngột qua đời. Năm 12 tuổi, cậu bé được gửi đến trường Saint Michel ở Fribourg để theo học với một chương trình như một tiểu chủng viện. Năm 1968, Ivan bắt đầu học thần học. Thời gian này, Ivan có những trăn trở về ơn gọi linh mục, về công việc và về chính bản thân. Ivan không thích môi trường này. Thế nên sau khi suy nghĩ, đã quyết định rời khỏi chủng viện để theo đuổi đam mê điện ảnh của mình. Một cuộc sống mới bắt đầu với trường báo chí ở Fribourg của Ivan. Cuộc sống phong phú và bận rộn, năng động với đam mê của nghệ thuật thứ bảy. Ivan là một nhà báo được chú ý tại La Liberté, là một cộng tác viên của báo công giáo quốc tế, là thành viên báo chí cho giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg. Từ năm 1985 đến năm 1998, Ivan là biên tập viên giáo dân đầu tiên của Tin Mừng và Sứ Vụ, tạp chí chính thức của Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ nói tiếng Pháp. Ivan cũng là giám đốc của nhà phân phối phim ngắn và phim truyện, sau đó là trung tâm nghe nhìn Cinedia và là giám đốc sáng lập của Liên hoan phim quốc tế Fribourg. Ivan cũng đã chủ trì nhiều cuộc thi đại kết tại các liên hoan phim quốc tế. Cùng với nhóm bạn, Ivan là một trong những người sáng lập Radio San Rini, đài phát thanh địa phương đầu tiên ở Fribourg. Ivan còn tham gia vào đời sống chính trị, từng là chủ tịch hội đồng cố vấn của thành phố Fribourg năm 1994 và năm 1995. Vào năm 1998, Ivan đã làm mọi người ngạc nhiên khi tuyên bố chấm dứt các hoạt động truyền thông và điện ảnh để dành thời gian cho tịnh dưỡng. Nhưng thực ra, Ivan đi tìm hiểu ơn gọi ở dòng tiểu đệ Chúa Giêsu và quyết định trở thành tiểu đệ Chúa Giêsu. Năm 2001, ở tuổi 53, Ivan khấn lần đầu tại Angers. Thầy Ivan viết thư cho những người thân về cuộc sống mới của mình, cuộc sống của các tiểu đệ Chúa Giêsu không ồn ào, chia sẻ cuộc sống với những người nghèo, đơn giản chỉ như vậy, không tìm điều gì nhiều hơn, không tìm ảnh hưởng. Đó là cách các tiểu đệ làm chứng cho Tin Mừng, loan báo cho thế giới sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Và đó là điều tôi muốn sống. Với ơn gọi Thánh Thần, tôi hạnh phúc vì chọn lựa này. Với tinh thần sống này, thầy Ivan đã tuyên khấn vĩnh viễn vào ngày 17 tháng 6 năm 2007. Khi được hỏi về nghề nghiệp đang làm, thầy Ivan trả lời, tôi giúp đỡ người khác. Thầy hạnh phúc khi làm việc phục vụ người nghèo khổ. Thầy Paul François, người anh em cùng dòng, gọi thầy Ivan là người của dân chúng. Thầy Paul François chia sẻ, tôi ấn tượng cách Ivan giao tiếp với mọi người trong khi anh ấy không nói được ngôn ngữ của người đang nói chuyện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.